quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. sbs.com.au/radio.
Hung thủ Jacob Khairy bị bỏ tù vì tội ăn cướp có bạo động vào năm 2012, sau đó lãnh thêm án tù vì tội gây hỏa hoạn, nhưng được ra tù và chịu quản chế từ tháng 11 năm ngoái. Ông ta bị cảnh sát bắn hạ sau khi giết chết một người thư ký và cầm giữ con tin tại một chung cư ở Brighton của Melbourne. Cảnh sát gọi hung thủ là một tay khủng bố, và thủ tướng nay muốn nhà chức trách giải trình về tiền án của ông ta.
How was this man on parole?
Tại sao ông ta được cho ra tù để chịu quản chế? Ông ta có tiền sử bạo động rất dài. Ông ta đã bị truy tố vì tội khủng bố cách đây vài năm nhưng được xử tráng án. Ít ra là trong quá khứ ông ta có liên hệ với bạo động cực đoan.
Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết chế độ quản chế sẽ là một trong những chủ đề ưu tiên tại hội nghị Hội đồng các chính phủ COAC nhóm họp tại Hobart vào thứ Sáu này.
Đây là những vấn đề quan trọng và người dân Úc cần được bảo đảm rằng những ai là mối đe dọa cho sự an toàn của họ không được phép ra khỏi tù và chịu quản chế. Cần phải điều tra thêm, nhưng tôi thấy khó mà hiểu được là tại sao ông ta lại được cho ra tù mặc dù có tiền án và phạm những tội như vậy.
Các thủ hiến cũng sẽ được nghe báo cáo của viên chức phụ trách điều phối công tác chống khủng bố để xem chính quyền tiểu bang và lãnh thổ có thể làm gì để tăng cường an ninh cho các cơ sở công cộng có đông người lui tới, thí dụ như các vận động trường. Quyền chỉ huy cảnh sát liên bang Michael Phelan nói rằng khủng bố là mối đe dọa rất thực và cộng đồng là một tuyến phòng thủ quan trọng.
Điều quan trọng trong cộng đồng là nhân viên công lực phải có càng nhiều thông tin càng tốt để chúng tôi có thể ngăn chặn các hoạt động phạm pháp. Đường dây nóng cho an ninh quốc gia đóng một vai trò quan trọng trong việc này. Nếu ai trong cộng đồng có bất kỳ thông tin gì, không cần biết nó nhỏ nhặt hay không quan trọng với con mắt của bạn, hãy cứ cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ thu thập thông tin và suy luận ra chuyện gì đó.
Người ta còn nhớ hung thủ Manharon Moniz cũng đang trong thời gian được quản chế khi ông cầm giữ con tin trong Lean Cafe ở Sydney. Gần đây hơn, người lái xe tông chết 6 khách bộ hành trên đường Bourke Street ở Melbourne vào lúc đó cũng được tại ngoại hầu tra. Tiến sĩ Lorana Bartels, phó giáo sư luật khoa của Đại học Canberra nói rằng chính phủ liên bang không thể làm gì nhiều để thay đổi luật quản chế vì nó do các tiểu bang và lãnh thổ ban hành.
Tôi không nghĩ thống nhất luật là mục tiêu đáng để theo đuổi tại Úc. Chúng ta có 9 hệ thống công quyền khác nhau. Nếu như những người lập quốc có cơ hội làm lại, có thể họ sẽ làm khác đi. Nhưng mà điều không tránh khỏi là trong hệ thống chính quyền liên bang thì phải có những khác biệt khi ban hành luật cũng như khi thực thi chúng.
Được biết cấp độ báo động khủng bố tại Úc không thay đổi, vẫn là có thể xảy ra. Nhưng ngày càng có nhiều người muốn biết chính quyền định nghĩa khủng bố như thế nào. Tại một cuộc họp báo mới đây, các phóng viên đã hỏi Thủ tướng Turnbull như vậy.
Một hành động khủng bố nói ngắn gọn là bạo hành vì lý do chính trị. Trong trường hợp này, hung thủ nói rằng ông ta làm như vậy với danh nghĩa của IS và Al-Qaeda.
Thủ lãnh đảng lao động đối lập Bill Shorten cũng đồng ý là hung thủ Jacob Khairy không nên được ra tù, nhưng nói rằng ông sẽ yêu cầu nhà chức trách giải thích như thế nào thì xem là hành động khủng bố.
Cảnh sát đã gọi đây là một hành động khủng bố thì chúng ta đừng né tránh, bởi vì có một số người Hồi giáo đang phạm tội ác khủng bố, và chúng ta sẽ gọi như vậy, nhưng đồng thời chúng ta cũng đang tìm cách ngăn ngừa.
Năm 2009, Jacob Khairy được xử trắng án trong âm mưu khủng bố tại trại lính Hornsworth ở Sydney, trong khi 3 người đàn ông khác lãnh án tù vì âm mưu đột nhập trại lính để giết người. Thủ hiến tiểu bang Victoria Daniel Andrews bên vực cho luật quản chế của tiểu bang, nhưng nói rằng ông sẵn sàng sửa đổi nếu cần.
We have the toughest parole regime anywhere in our nation.
Chúng tôi có chế độ quản chế nghiêm khắc nhất tại Úc, đó là tốt rồi. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý ở đây là ông ta không chỉ được phóng thích và bị quản chế, mà theo các báo cáo thì ông ta đã chấp hành tất cả các điều kiện quản chế mà ông ta được hưởng. Đương nhiên, chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận. Và như tôi đã nói, nếu cần thay đổi điều gì sau vụ này mà chúng tôi xem là khủng bố, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng thay đổi luật quản chế.
Then we stand ready to make them.